Chết đói. Mỗi khi chợt nghĩ lại, tôi vẫn bàng hoàng về những năm khủng khiếp ấy. Hình như bỗng một hôm ai vét đi hết sạch gạo, người ta chạy quanh, nháo nhác, rồi chết đói cả một vùng. Những làng giấy, làng lĩnh lụa, cả đời nước sông gạo chợ, hàng họ bán ra sao cho lại với hạt gạo. Rồi cả đến gạo giá cắt cổ cũng không thấy mặt hạt nào đâu nữa. Không còn là thóc cao gạo kém, mà không có gạo, chợ không có gạo, gạo. Chỉ tháng trước, tháng sau, những lớp học truyền bá quốc ngữ buổi tối đã vãn hẳn. Học trò truyền bá toàn thợ xeo, thợ cười, đói gầy rạc đã bỏ đi đâu hay chết đâu. Lại thêm người đói các nơi ùn tới, trong đầu chợ. Nhan nhản người đem bán trẻ con, ở làng tôi, người quẩy trẻ con sang bán ở các chợ bên kia sông Hồng. Có người chuyên đi buôn trẻ con như thời thường mua bán gà lợn. Nhưng đâu bây giờ cũng hết cái ăn. Ai còn mua trẻ con làm gì? Bắt đi lắm khi lại dắt về, khốn khổ. Đêm đêm, các làng quanh chợ, các anh Liêm, anh Đại ở Yên Thái, Bác Bảy Nền ở làng Tân. Nhiều người phải đi rà rà, ngăn không cho người đói vào chết địa phận làng mình. Thấy xác người chết, lập tức khiêng quẳng sang nơi khác. Nói bao nhiêu về cảnh đói 1944-1945 cũng vẫn chưa thấm. Chữ nghĩa tôi run rẩy, phổi bay được, khủng khiếp quá. Tôi chỉ ghi lại về những anh em bà con quanh tôi chết đói năm ấy, như thắp nén hương tưởng nhớ các oan hồn. Thằng Tây vẽ vời ra những cảnh đau lòng thật oái oăm. Bên này đường thành, ven hồ Tây, các làng thuộc phủ Hoài Đức ngày trước, bây giờ là huyện Từ Liêm, rộng ra cả tỉnh Hà Đông và khắp các vùng đồng bằng, người chết đói như rạ. Nhưng mấy làng ven nội bấy giờ thuộc đại lý Hoàn Long, hiện nay phần nhiều ở quận Đống Đa và trong thành phố, chỉ bị khiếp đảm xanh mắt về nạn đói, chưa đến nỗi phải chết. Người Pháp che đậy, giữ tươi tỉnh bộ mặt phố xá, nên trong Hà Nội được đong gạo bông. Gạo bông tiếng Pháp tức là cái phiếu. Tuy được mua gạo có ngữ, nhưng chẳng biết cái đói còn triền miên đến bao giờ. Không ai dám ăn no, bữa cơm, bữa cháo, rồi chỉ ăn cháo. Càng phấp phỏng, càng hoảng hốt khi trông thấy lũ lượt người đói các nơi kéo vào. Đội xếp chỉ còn việc đánh đuổi người đói ra khỏi thành phố. Sau đảo chính mùng 9 tháng 3, lính Nhật đi đẩy người đói không xuể. Người ngồi, người chết la liệt các vỉa hè. Suốt ngày suốt đêm xe kéo xác chết lầm lũi qua. Cùng tôi bị xẻ làm đôi, bên này đường thành, ba làng Yên Thái với những làng Hồ, làng Thụy được đong gạo bông cầm hơi, còn từ làng tôi vào vùng Noi, Cáo, Canh, Thìa, vân vân, chỉ còn biết bới đất lật cỏ. Nhà Bác Khán Lợi càng khó, thằng Tiếp đã ốm chết từ năm trước. Vợ kế Bác Khán đem hai đứa con lên làng cả đi xeo kiếm bữa. Bác Khán cũng lên đấy, cứ trần lực đủ mọi việc. Đạp bìa, đạp lề, vớt gió, dậm bìa, quẩy nước, kéo tàu, vân vân. Nhưng thời buổi khó khăn cũng chỉ có việc buổi đực buổi cái, người cứ vêu vao phờ ra. Cái Lợi đã lấy chồng, gặp cơn tao đói, vợ chồng còn son rỗi mà không ai cứu mang nổi ai. Đành mỗi người kiếm ăn mỗi nơi. Lợi lại trở về nhà Bác Khán. Lúc mới về còn có khi đứng đón xeo ở đầu làng Đông, làng Thọ. Nhưng rồi đợi cả buổi cũng không ma nào đến giam cho đồng xu hẹn vào tàu hôm ấy. Không có cái ăn, người nhợt nhạt bủng beo ra. Đôi khi Bác Khán tạt về nhà, bố con trông thấy nhau rơi nước mắt ngoảnh đi. Rồi Lợi chết ở đâu không biết. Những người đói đến lúc cảm thấy mình sắp chết thường lùi đi, nằm xuống trốn bơ vơ, chẳng muốn ai nhìn thấy. Anh Hai Bùng, thợ mũ hoạt động ái hữu hồi bình dân, cũng bị đói rồi chết đường. Anh Bùng, con ông Đôi Ngôn ở xóm Trẻ, anh làm thợ mũ ở ngoài phố, sớm đi tối về. Vợ anh ngày ngày quẩy gánh chầu vỏ lên chợ, cứ trông cơ ngơi nhà anh. Khi Tết đến mà trên người anh và thằng con chỉ được cái mũ lộn vải lợp lại, đủ biết anh thế nào. Trong khi ở bờ rào râm bụt trước cửa, Bảy ngày Tết ồn ào đám quay thò lò ông Thiện, lúc nào thua đậm, hai vành tai ông Thiện đỏ ửng như cái mặt cháp con thò lò. Nhà ngay đấy mà ông cháu ông đôi ngôn không có tiền, chẳng biết mặt lục mặt tam con thò lò bao giờ. Anh Bùng tham gia phong trào ái hữu ngoài phố, anh đã giác ngộ được nhiều anh em trong xóm. Năm trước, anh Tĩnh còn sống, chúng tôi định viết lại chuyện phong trào cách mạng vùng tôi, một vùng nghề thủ công ngoại thành đã hoạt động mạnh thời kỳ thành phố chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Anh Tĩnh đã ghi lại về anh Bùng làm tài liệu cho tôi. Ở trong xóm, nhà tôi gần nhà chú Ba Nhậm, cách một cái ao và một nhà nữa thì đến nhà chú Bùng. Chú Bùng là chú họ tôi, chú Bùng được chị gái lấy chồng ở Hà Nội có cửa hiệu làm mũ. Chú Bùng được ra nhà chị gái học nghề làm mũ. Mấy năm sau, chú lấy vợ và thường về làng. Chủ nhật nào, chú cũng về nhà chú Ba Nhậm đánh cờ và nói chuyện Hà Nội. Nói chuyện thợ thuyền, nói chuyện ái hữu, nói chuyện nghiệp đoàn đấu tranh đòi quyền lợi. Tôi đọc sách báo chú đưa và chú bảo tôi tuyên truyền người khác nữa. Thế là tôi tuyên truyền Thường Đen, Cận, Năm Nghi, Tình, Tuất, Chương Sổ, v.v. Chú Bùng lại bảo tôi, thằng Điều, thằng Sen cũng hoạt động lắm, liên lạc với chúng nó nữa. Từ đấy, phong trào phát triển mạnh. Ngoài thành phố hết việc, anh Bùng đi làm ngoài ấy, nhưng anh vẫn lấy thẻ thân ở làng, cho nên chẳng may không là người kẻ chợ, không được đong gạo bông. Vì làng tôi thuộc tỉnh Hà Đông, mới hôm nào, anh Bùng khỏe mạnh hẳn hoi, mà bây giờ xanh rớt. Người vốn gầy, cao lêu đêu, cứ rạc đi như cái que. Vào nhà tôi, hai bàn chân anh đã nề to ra, không bước lên nổi thềm đá bậc cửa. Anh em đã cố góp nhau giúp anh, có lần tiền, có lần gạo, nhưng cũng chỉ được đôi ba lần. Đói dài cả năm, cả tháng, làm sao cứu được nhau? Rồi cả nhà anh Bùng bỏ đi lang thang. Tôi vẫn nhớ cái cổ cò lộ hầu, đôi mắt tinh nhanh khi anh nói, khác hai con mắt anh lờ đờ những ngày đói. Giữa năm phong trào cứu quốc sôi sục, quyết liệt trong nạn đói, rồi cách mạng thành công, cũng không ai gặp anh, chắc anh Bùng chết đã lâu rồi. Thằng Hiền bằng tuổi tôi, nó là con đầu, nhưng là con nuôi. Một nhà trên làng cả, đông con đi xem bói. Thầy bói nói, phải cho đận con ấy đi làm đầu con nuôi người ta, nó mới sống được. Hiền được cho làm con nuôi nhà bác Kép Niêm hiếm hoi. Nhà bác Kép Niêm mới có một con gái đầu lòng, chưa có con trai. Hiền vẫn là anh chống gậy, nhưng rồi hai bác ấy sinh được con trai, U Hiếu. Nhà bác Kép Niêm vốn có nết nhà quý hiếm con, vẫn coi Hiền như con trưởng. Hiền đã biết nghề giấy, đi làm có tiền. Một năm, bố mẹ nuôi lấy vợ cho Hiền. Tẩy nạn đói đến ác liệt quá, Hiền phải lê la kiếm miếng trên chợ. Trông đã tá lắm, ngục đến nơi rồi. Hiền ngồi một chỗ, đầu rũ xuống, thở khừ khừ như con mèo ốm. Khó lòng nhận ra đấy là thằng Hiền mọi khi quẩy nước tàu xeo chạy huỳnh huỵch. Có người kể, từ hôm Hiền vào chợ hàng chuối cửa đình Yên Thái cướp nải chuối, người ta phang đòn ống gãy chân, Hiền không đi được, mới nên nỗi thế. Vinh là con nhà dì Tài tôi, năm ấy khoảng 13-14 tuổi. Hai mẹ con ở nhà ông bà ngoại, nhưng ăn riêng. Có gì mà ăn lúc này, chân tay nó khẳng khiu, tám ngắt. Tôi có thể đoán cái đói bằng con mắt Vinh. Mắt Vinh cứ xanh dần lên, có hôm mắt nó xanh lét như mắt mèo. Đói xanh mắt, có thế thật, các cụ ngày trước đã ví chẳng sai. Nhưng may sao, Vinh vẫn thoi thóp. Rồi khi cách mạng thành công, tôi đem Vinh ra Hà Nội xin làm thợ chữ nhà in báo cứu quốc. Mọi người trong nhà cũng đã đói rã ra. Năm ấy, Nam Cao lên ở với tôi, viết chuyện kiếm thêm. Năm thoảng ba thì mới được cầm đồng tiền. Nam Cao dạy mấy đứa cháu anh Khôi tôi ở làng trên. Anh Khôi đã ý tứ trả công thầy giáo bằng gạo. Phòng thử chẳng có những xó gạo ấy. Không biết chúng tôi có mắt xanh lè giống thằng Vinh hay giống dì Tư không, hay còn thế nào nữa. Dì Tư tôi đã luống tuổi, dì thật hiền, dì hay cười. Người thạo xem tướng ắt bảo, ai lúc nào cũng tươi tỉnh thế, được nhàn và sung sướng. Chẳng thấy dì tôi được nhàn, được sướng ở đâu. Cả dạo đói, dì Tư ăn khô dầu nuốt vào trương bụng lên. Đã vài hôm, bụng vẫn ảnh ạch. Phân bón khô dầu xưa nay vẫn bán ở các hàng dầu hỏa, hàng thuốc Lào. Khô dầu, từng bánh xám xịt, rắn như đá. Khô dầu để bón vườn ruộng, nhưng thấy nói là bánh, bánh khô dầu. Bánh thì chắc ăn được, bây giờ nhiều người ăn. Nhưng dì Tư cũng sống ốm o được tới ngày lại trông thấy mặt hạt gạo. Rồi dì Tư tản cư lên huyện Cẩm Khê trên Phú Thọ. Khi Tây trở lại chiếm Hà Nội, cả chú dì Tư tôi đều bị sốt rét, mất ở Cẩm Khê. Tôi vẫn nghe cái đói và những bánh khô dầu bón ruộng có thể còn để lại trong người dì Tư đủ thứ bệnh ác, rồi không chống lại được mới sốt rét mà mất thôi. Bây giờ, mỗi khi đi qua chợ Bưởi, cả những ngày phiên đương đông, bỗng chớp chớp mắt, tôi lại như thấy các cầu chợ xuống tận hai bên bờ sông Tô Lịch, lò dò đi ra những bộ xương người lảo đảo, kheo khư, nhấp nhô. Nhật ký tháng 3 năm 1945. Nhiều người con gái năm ngoái trông còn được mắt, từ Tết đến giờ ăn cháo mãi, mặt trắng bệch ra, trước cửa đình nhan nhản hàng quà, nhưng không có thứ gì bằng bột hay gạo cả. Đầy những cái chậu sành da lươn toàn củ chuối thái mỏng, trộn vừng, trên rắc rau húng. Một hào một đĩa, cô Lĩnh, con gái ông Khán là quần áo rách tổ đỉa, mắt lồi, lượn quanh, nhặt được cái vỏ đậu nành, nhá sồn sột. Người ta ngắm rồi chép miệng. Cô này chỉ nửa tháng nữa là chết. Mấy ngày sau đảo chính, gạo xuống hơn 400, giờ lại lên 650. Nhà bác quỹ, bác tên là Chắt, nhưng trước làm thủ quỹ hội đồng kỳ mục, có 7 người, trước thổi 2 ca, rồi ca rưỡi, rồi 1 ca. Nhà này cố níu cái vỏ phong lưu, không bán đồ, nhưng cũng vác ngầm đi cái lọ độc bình rồi. Chính bác quỹ, cuối năm ngoái còn cho tiền mấy người thiếu đói họ gần, bảo đừng ra cửa đền lấy cháo cứu tế. Rồi về sau, khi yên hàn rồi, ra chốn đình chung thì ăn nói thế nào với làng nước, bảo là dạo ấy đi ăn mày xin cháo thí về à. Hắn Lợi dỡ nhà bán dần, đêm ra nằm hiên trường học. Đêm qua, thằng Quyền đánh người đói trên chợ Bưởi. Mỗi tối, Quyền phải đi tour nhiều vòng quanh chợ để xem có ai lần vào ngồi chết trong chợ không. Nếu gặp xác chết, Quyền lẳng lặng khiêng vứt lên đầu đường thành sang địa phận làng khác để khỏi phải thuê chôn. Có lý làng Yên Thái buôn cót sẵn để bó người chết. Mua 3 đồng một chiếc, bán 5 đồng. Chẳng phải chỉ ở có chợ, mà đêm đêm làng nào cũng đi xua người đói không cho đến, sợ phải chôn. Cũng lại sinh ra một nghề mới. Một buổi sáng, chánh hội nên thấy có mấy người làng, những người đói dở, đến báo rằng ở đường thành địa phận làng ta có người chết, xin ông cho tiền chôn. Thật ra đấy là người chết đói ở nơi khác. Chính những người này đã khiêng về đấy rồi đi báo làng để lấy tiền chôn. Có khi lấy tiền rồi không chôn mà lại vứt cái xác sang làng khác. Ngoài cửa chợ, một thằng bé gầy, đen nhẻm, đầu gối to hơn ống chân, bị một nhát búa bổ toác ra, trắng hếu mà không thấy máu chảy. Thằng bé này phải trói giật cánh khuỷu với một thằng bé khác. Quyền bảo tôi, Nhật trói nó đấy. Thằng bé này bị Nhật trong đồn ra bổ búa vỡ đầu gối, lại xén cụt cả tóc thế kia. Chắc Nhật ngỡ đã bắt được nó ăn cắp cái gì. Nhưng quanh đứa bé, tang vật chỉ thấy một mẩu thừng và một mảnh chai vỡ. Những con số khủng khiếp trong hàng triệu con số người chết đói tôi ghi lại, nạn đói thực dân Pháp và phát xít Nhật gây ra. Sau đảo chính Nhật, chính quyền Nhật đã dựng nên tổ chức cứu tế. Tổ chức này đi vào điều tra ở một số vùng, cũng đã phơi bày một vài sự việc và con số nạn đói cực kỳ thê thảm. Trên báo hàng ngày tin mới ở Hà Nội, suốt tuần lễ đầu tháng 5 năm 1945 đã đăng bản điều tra từ 13 tháng 4 tới 16 tháng 4 năm 1945 của Ủy ban Liên lạc Tổng hội Cứu tế về tình hình các vùng Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Hưng Yên do đại biểu các thân hào thân sĩ ở Hà Nội đi điều tra. Các ông Ngô Tử Hạ, Nguyễn Như Kim, Nguyễn Xuân Nha, Đỗ Ngọc Châu công bố. Những đoạn in dưới đây đã bị phòng kiểm duyệt báo chí của Nhật bắt đục bỏ. Tổ chức công nhân cứu quốc ở nhà in báo Tin Mới đã lén dập in lại những chỗ bị kiểm duyệt. Rồi anh Thiệp, thợ chữ, nhà ở phố Quan Thánh, đem giao tôi chuyển đi cho báo cứu quốc, bí mật của Tổng bộ Việt Minh. Nguyên văn những đoạn con số và tình hình như sau. Khô dầu 3 hào 2 xu một bánh, người ta ăn khô dầu. Trẻ con bị vứt đầy dọc đường vì bố mẹ không nỡ trông thấy chúng nó chết trên tay. Người ta nấu rêu, rang rêu lên để ăn. Người ăn cỏ, ăn khô dầu, thậm chí ăn cả thịt người. Việc này chúng tôi đã thấy tận mắt và có chứng cớ hẳn hoi. Người chết nhiều đến nỗi không thể chôn kịp, vì người đi chôn cũng đã ốm đói rồi. Khi đi nhặt xác, gặp ai ngắc ngoài, bọn này cũng lôi đi chôn. Vì nếu có để lại thì rồi cũng đến chết nốt. Lúc bị vùi xuống hố, những người ấy còn chắp tay van lạy, nhưng bọn người đi chôn cũng cứ lấp đất đi, vì không chôn được người thì không được trả công. Bởi cũng đương đói là đi cả, còn lo hôm sau chẳng còn sức mà đi chôn người kiếm ăn. Tại Hải Hậu, Nam Định, có làng 1.000 đinh đã chết đói tới 700. Tại đây đã xảy ra 2 vụ ăn thịt người. Một vụ do một bọn đàn bà thủ sướng, chúng giết những đứa trẻ con còn mập mạp, đem bán thịt. Các thủ phạm vụ này đã bị bắt. Dân phố phủ Nam Trực, Nam Định có 16 vạn, mỗi ngày khoảng 400 người chết đói. Trong số có cả lý trưởng, phó lý, các chức dịch trong làng. Tình hình mấy tỉnh trên đây đã đến lúc hết sức nguy ngập. Khắp nơi số dân chết đói rất nhiều. Đau đớn nhất là bọn trai trẻ cường tráng, những phần tử cần thiết cho công việc đồng áng chết đói hầu hết. Số còn lại cũng đương ngoắc ngoài. Người ta lại van nhà nước bán thóc cho và xin tha cho đừng thu thóc vụ hàng năm sắp tới. Đấy cũng là phương kế duy nhất có thể cứu sống được người đói. Bằng như nếu không được, thì ở đâu cũng kêu xin nhà nước ra ơn tìm cách giúp cho, được chết chóng vánh, để khỏi phải kéo dài chuỗi ngày đau khổ, nhục nhằn thế này. Tỉnh Hà Nam có 400 làng, một nửa dân bị đói do sự thu thóc của Pháp từ trước kia. Có nhiều người Pháp có đồn điền ở tỉnh này. Thế mà không những người Pháp không phải nộp thóc cho nhà nước, mà còn được nhà nước lấy thóc của dân ra trợ cấp cho các đồn điền. Ở các chỗ đói nhất trong tỉnh Ninh Bình là các huyện Yên Khánh, Yên Mô, Phủ Kim Sơn. Số người chết đói tới 50% hoặc có nơi nhiều hơn. Dân số tỉnh Ninh Bình là 96.000, trong số có 24.000 đinh. Số người chết đói 2 tháng khai là 3.325 người, nhưng thật ra phải gấp 3, nghĩa là độ 1 vạn. Ruộng mùa có 22.000 mẫu, gặt được 6.362 mẫu, mỗi mẫu độ 3 tạ. Số thóc đã thu nộp là 2.664 tấn. Ruộng chiêm 22.283 mẫu, chỉ cấy có 10.093 mẫu, nhân công không có vì chết nhiều và số siêu tán đi là 3.724 người. Dân số phủ Kim Sơn, Ninh Bình ngót 11 vạn, 1 vạn đã bỏ đi, mỗi ngày có 400 người chết, nếu không được cứu, đến tháng 5, số chết sẽ tới 5 vạn, ruộng cày được 24.000 mẫu, mỗi người hơn 2 sào. Vụ tháng 10 sẽ thu mỗi năm nhiều nhất là 2 tạ thóc, cộng là 4.800 tấn. Công toa nhà nước thu thóc đã thu 1.586 tấn, chỉ còn 3.214 tấn chia ra thì mỗi đầu người được có 32 cân ăn trong 6 tháng. Có làng 400 dân, ruộng không có người làm, bán không ai mua, mỗi mẫu đáng 1.000 đồng, bán không nổi 30 đồng. Phủ này người ta đương mong được chóng chết. Trẻ con từ 7-8 tháng đến 1-2 tuổi bị cha mẹ bỏ hoặc cha mẹ đã chết, ngồi nheo nhóc khắp nơi, đi đường nào cũng thấy. Dân số phủ Nghĩa Hưng, Nam Định có 15 vạn người, số chết mỗi ngày khoảng 500, thóc phải nộp nhà nước là 1.250 tấn, nhưng chức dịch chỉ thu được 986 tấn. Dân đói phải ăn củ chuối và ăn cả thịt người. Bắt trẻ con từ 5-6 tuổi rồi đào lỗ chôn xuống, lấp đất, phun lửa trên, xong đem bán lẫn với thịt chó, bán giả thịt chó. Việc này có biên bản rõ của ông phủ sở tại kèm theo. Cái tàu điện. Thằng Tây ngồi nghĩ cũng tài, sinh ra đèn máy thắp hoài năm canh. Thằng Tây ngồi nghĩ cũng sành, sinh ra tàu điện chạy quanh phố phường. La ga thì ở Thụy Chương, dây đồng cột sắt tìm đường kéo lên, bồi bếp cho chí bồi bàn, chạy tiền ký cược đi làm server. Xưa nay có thế bao giờ, có cái tàu điện đứng chờ ngã ba. Ca dao vùng bưởi. Bọn trẻ con trong làng thường đánh võng kẽo kẹt, nghêu ngao hát ngẩn ngơ như thế. Đứa nào sợ thì hát là ông Tây, không dám hát là thằng Tây, hay là lại hát câu ngày ngày ra đứng cửa chùa, trông lên kẻ chợ mà mua lấy sầu. Nào về cái tàu điện, cái đèn máy, cái cầu đu me, về về công việc bồi bếp, về dạo cảnh phố phường, về kể đi lính sang Tây, chứ các câu về thất thủ kinh đô, về quan ba ngạc nhe chết trận thì chúng tôi không biết. Những người viết sử bây giờ không nên quá thiên, tưởng như ai lúc ấy cũng gọi Tây là thằng, mà lắm khi hóa ra sai sự thật. Trên đường phố bấy giờ lưa thưa, loáng thoáng xe kéo, xe bò, xe cút kít, xe đạp, ô tô, xe bình bịch. Tây đầm, mũ áo lòe loẹt, ngồi trên cỗ xe song mã, sơn then. Người xà ích, đồng phục, áo đen, cổ cồn trắng, đứng đội mũ vành cao, cầm cương ở ghế trên. Có khi là xe một ngựa độc mã. Cả nhà Tây đầm và trẻ con ngồi ghế mây quây tròn quanh người đánh xe. Bánh cao su đặc êm êm, chỉ có cái xe ngựa hòm vuông sơn vàng đưa bánh Tây tháng của hãng bánh mì Hợp Nhất. Bánh sắt lăn lọc cọc reng reng. Bố tôi đã có dạo làm công Nhật đưa bánh của sở bánh mì này, nhưng khi ấy tôi chỉ mới lên 2, lên 3, nghe kể lại bố tôi hay đem về cái bánh mì tròn to bằng cái rá vo gạo. Xe ngựa, xe bánh sắt, xe cút kít, một bánh gỗ rít váng óc giữa oi ả chưa hè, dần dần mất đi, chỉ có cái tàu điện vẫn còn và được nối thêm một toa, hai toa, chạy ầm ầm giữa tiếng chuông ở chân người lái tàu dặn xuống, thành tiếng dài dài keng keng ầm ầm mà người vùng bưởi gọi là tiếng keng ầm tàu điện. Thân hình cái tàu điện, toa tàu, đầu tàu, đường ray đến bây giờ vẫn tương tự thế, chỉ khác ngày trước người vát nam lái tàu đứng trong chỏng suốt ngày như chiếc cột mốc. Quay chiếc vòng tay lái bằng đồng mở khắc 3 thì tàu chạy chậm, mở khắc 7 cho tàu chạy nhanh, còn tay kia nắm chuôi cái hãm cũng quay quay. Ở quê tôi đã thành tiếng địa phương, cái gì mở 7 tức là nhanh nhất, chạy mở 7, làm mở 7, ăn mở 7, vân vân. Bây giờ thì người lái tàu có ghế ngồi. Trong tàu ngày đó ở chỗ cửa bước vào có một khoang nhỏ, đặt ghế bọc đệm vải sơn cánh gián, khác hai hàng ghế gỗ dài đồng loạt ngoài kia. Bởi vậy, cái bài hát Du em ngô nghê vé tàu điện còn có câu kết rằng: năm xu ngồi ghế đệm bông, hỏi mình có sướng hay không hả mình. Đường nối phố Hàng Đậu lên Yên Phụ, quãng xe điện ấy làm sau cùng, khoảng năm 1934. Trước đấy học trò các trường Yên Phụ, Yên Thành, Hàng Than thường lên bãi ven đê đá bóng, vật nhau, đánh nhau và đúc dế. Từ khi làm đường tàu, mất bãi chơi, vì ngày nào cũng chơi nhời, hò hét ở bãi mà tôi nhớ lâu. Nhưng trên đường xe điện này cũng nhiều những cái bây giờ không còn. Bến tàu đi Hà Đông ngày trước dài đến cuối phố cầu gỗ. Bên cạnh có một nhà bàn giấy cho công việc các đường tàu. Đường Hà Đông, 8 giờ tối hết tàu, tàu không dồn về nhà tàu điện giữa làng Thụy, mà tàu và toa chạy về trạm cầu mới. Sáng mai, 5 giờ tàu lại ra chuyến thứ nhất. Ở các bến giữa, bến cuối mỗi đường có một nhà đợi tàu lợp ngói, ba phía tường kín mít, cũng chẳng ai chui vào đấy ngồi đợi tàu. Cái nhà thành nơi ỉa đái và ăn mày trú ngụ. Ở bến tàu Bưởi bây giờ, hãy còn hình thù căn nhà đợi tàu ngay bên kia cửa đình Thọ trông sang, cạnh một gốc sung cổ thụ trên bến đãi bìa sông Tô Lịch. Cái nhà đợi tàu nay được sửa lại và người ta ở giống mọi nhà trong phố. Có lòng ai biết được đấy là nơi đợi tàu và coi như cái nhà hoang. Trên các quãng tàu tránh, từ đầu ô trở ra, mỗi khi tàu đổ, tiếng ăn mày kêu xin, tiếng hát dầm lại thảm thiết rên rỉ. Ở Vọng, Cổng Rong, Chợ Mơ, bến Chợ Châu, Hà Đông, này anh Khóa ơi! Rồi tiếng hát cải lương và cái nhị cò cử. Cái đàn bầu không phải vỏ quả bầu lọ phơi khô, mà bầu đàn bằng chiếc ống bơ, văng vẳng tiếng chuông chùa. Nhưng ai oán vang lên tiếng nức nở triền miên là câu kẻ khó xin ăn. Con cá nó sống vì nước, con sống vì các ông các bà, các ông các bà ơi. Đôi bên hàng tàu vẫn ngồi im, chẳng ai ngoái cổ ra. Những người tàn tật ăn mày các bến, các chỗ tránh tàu điện thì nhiều không kể xiết. Dẫu ai đi tàu có tò mò để ý cũng không thể nhớ lâu được người nào. Những người ăn mày mòn mỏi chết như ma biến, người nào cũng chỉ thấp thoáng chỗ ấy một vài lần. Con cá nó sống, lạy ông đi qua, lạy bà đi lại. Nghe giọng khác mọi khi, nhưng người cầm cái rá, cái ống bơ thì vẫn chỗ ấy. Không phải người ăn mày hôm qua, người hôm qua chết rồi, người ăn xin mới đến này vẫn lạy van một câu thế. Vừa lên tàu, đã có ông server đeo cái túi cặp da đến bán vé. Vé đi đâu? Bạch Mai hay lên Bưởi? Hay Cầu Đơ? Màu vàng, màu xanh, màu hường khác nhau, chẳng cần trông số chữ, không biết chữ, cứ nhìn màu vé cũng biết được giá tiền. Lại có vé đi từng quãng ngắn, Bưởi xuống Quan Thánh, rồi Bờ Hồ, rồi Bạch Mai ba chặng, lát sau đến người Công Tôn vào soát vé. Người này xem lại vé rồi xé rách nửa giữa. Công Tôn, người An Nam soát vé từng quãng đều đều. Nhưng Công Tôn Tây Cóc thì cứ bất chợt nhảy lên tàu. Lão Tây Cóc lùn một màu, mặt đỏ lựng. Cái mũi to xùi của Tây Cóc còn đỏ gay gắt hơn. Công Tôn Tây Cóc có tiếng ác. Mắt xanh bi ve, xanh lét như mắt chó dại. Người lên tàu xuống tàu chẳng bận đến nó, mà cứ phải nhớn nhác sợ hãi trông nó trước. Bắt được server và Công Tôn ta để xót vé, Tây Cóc điệu đi theo nó ngay về sở. Bị phạt trừ lương là cầm chắc. Gặp người đi tàu đứng treo leo ở bậc lên xuống, thấy trẻ con trèo thành tàu, Tây Cóc đẩy xuống tức thì. Đứa nào ngã ra đường hay lăn vào bánh tàu, chết chẹt mặc kệ. Tôi đã được chứng kiến một cảnh người chạy Tây Cóc nhảy tàu truyền toa chết hết cảm thương. Chỗ ấy quãng đường uốn cong xế cửa trường Bưởi, Tây Cóc thình lình lên khám vé. Một thằng bé quần đùi áo nâu cắp hộp kẹo vừng kẹo bột trốn vé chạy ra cửa tàu. Nhưng nó vẫn ham bán kẹo. Có lẽ thế, nó không nhảy xuống đường, nó truyền cuối tàu sang toa. Thế là cả người và cái hộp kẹo lạng vào bánh tàu điện. Tàu đương lượn nghiêng, bánh tàu xiết vào đường ray, rên lên ken két. Tôi thoáng thấy thằng bé sa xuống giữa đường sắt dưới ấy, mặt xám như đất. Tây Cóc cũng đã bị nhiều vố đau. Có lần Tây Cóc vừa nhảy lên cửa tàu, một gói giấy bọc cất ném bịch vào lưng áo. Tàu đương chạy, Tây Cóc đành chịu chết đứng, lưng áo tung tóe cất. Tây Cóc bị ném cất, ném đá luôn, người ta nói thế. Cái tàu điện chạy sớm, náo động cả phố xá. Các cụ kể, ngày mới có tàu điện, cả tháng liền vùng ngoại ô nô nức được đi tàu không mất tiền vé. Cứ lên tàu ngồi chơi ra kẻ chợ. Dẫu sao, ngót trăm năm nay rồi, cái tàu điện keng keng ầm ầm vẫn chạy quanh phố phường.
Nhớ những con đê thành lối xe, bước chân năm tháng đi về. Và nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya, hướng ra đông đa cầu rơi.